Ngài Xá Lợi Phất chuyên hướng dẫn loại người ưa chuộng trí huệ. Quý vị cầu trí huệ bậc nhất thì đến đâu để học trí huệ đệ nhất? Trong kinh này, Ngài đại diện trí huệ đệ nhất, đại biểu ý nghĩa này. Có rất nhiều người nói, Kinh Di Đà nhằm độ mấy bà già. Để độ bà già thì cần gì phải kể tên Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên ở đây? Chẳng cần. Những kẻ đọc kinh Phật chẳng nghiên cứu kỹ càng đại ý của bản kinh, thường nghĩ như vậy, quá sức ơ hờ. Người thật sự thông đạt Phật Pháp chẳng cần đọc kinh văn, nhìn thấy những vị nào được nêu tên trong kinh văn liền hiểu tánh chất và nội dung của bộ kinh ấy. Đây là vì hướng dẫn những kẻ ưa chuộng riêng một môn nào đó. Như kinh ngôn Xá Lợi Phất Yến Tọa, Mục Liên dục khởi kỳ định, kiệt tận thần lực, bất năng động kỳ, y chi nhất đới. Thường ngôn Mục Liên thần thông đệ nhất, thục tri Xá Lợi Phất thần thông nại chí thị hồ. Đây là nói đức năng trọn chẳng phải chỉ có một. Nêu lên một thí dụ về sự thị hiện thần thông của Ngài Xá Lợi Phất, chúng ta hiểu trong các đệ tử Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Nhưng Mục Kiền Liên vẫn chẳng thể làm gì Ngài Xá Lợi Phất được. Có một hôm Xá Lợi Phất tịnh tọa, Mục Liên muốn Ngài xuất định, đã dùng hết thần thông vẫn chẳng thể lay động Ngài. Ngay cả đối với y phục của Ngài mà còn chẳng có cách nào lay động, huống chi những thứ khác. Quý vị mới hiểu Ngài Xá Lợi Phất thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Quân tự bất khí giả, Khổng tự ngữ. Đây là lời Khổng Lão Phu Tử nói. Khí là khí cụ, quân tự là người lắm tài, có rất nhiều sở trường. Chữ khí hàm ý chỉ có một tài năng chuyên biệt, bởi lẽ các vật dụng chỉ có một công dụng, chẳng thể có rất nhiều công dụng được. Bất khí nghĩa là lắm tài, lắm nghề, thứ gì cũng đều có thể làm được. Dưới đây là nêu một tỷ dụ. Như châu bất khả lục, xa bất khả thủy, thị khí giả. Thuyền chẳng thể đi trên đất, thuyền chỉ có thể bơi dưới nước, chỉ có một cách sử dụng. Quân tử cụ túc đa năng, bất trệ nhất khí. Khởi đắc dị nhan mẫn vô văn, du hạ khuyết hành. Nhan là nhan hồi, mẫn là mẫn tử khiên. Họ đều là đệ tử nhập thất của Khổng Lão Phu Tử, tức là trong số những người được gọi thất thập nhị hiền. Nhan hồi được kể tên trong số những vị đức hạnh. Chẳng lẽ Ngài chẳng hiểu gì về văn học ư? Hiểu chứ, đặc biệt nêu gương đức hạnh của Ngài. Du là tử du, hạ là tử hạ. Khổng Lão Phu Tử thường thường ca ngợi họ về tài nghệ. Chẳng lẽ họ thiếu đức hạnh ư? Họ có chứ, bất quá chẳng nêu ra đó thôi. Quân tử thượng nhị, hướng siêu phàm nhập thánh, tam minh kiểu nhiên, lục thông thanh triệt, hiệu lậu tận a la hán già, cô viết cô hiện nhất đức già. Tam minh và lục thông có cùng một ý nghĩa. Lục thông là sáu thứ thần thông, tam minh là sáu thứ thần thông được nâng cao hơn, thù thắng hơn, nên gọi là tam minh. Tam minh là túc mạng thông, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thủ cử Xá Lợi Phật, dĩ thử kinh duy trí sở giải cô. Ở đây Liên Trì Đại Sư đặc biệt nhắc nhở chúng ta, kinh xếp Ngài Xá Lợi Phất đầu tiên, vì nói thật ra chỉ có bậc đại trí huệ mới có thể hiểu tin, bằng lòng y giáo phụng hành bộ kinh này. Kinh Trung Phật dị chúng sanh thuyết thử nan tịnh chi pháp. Nan tịnh, tác duy trí huệ thâm diện giả, thị tính bất nghi, thị vị thủ cử. Đặt tôn giả Xá Lợi Phất ở đầu kinh, nhất là kinh này từ đầu tới cuối, Đức Phật đều gọi Ngài Xá Lợi Phất để nói, chẳng gọi người khác. Ngụ ý chỉ có thể nói với người có đại trí huệ. Kẻ chẳng phải là bậc đại trí huệ sẽ chẳng tin tưởng. Đây là pháp khó tin mà. Pháp môn này là pháp thành Phật ngay trong một đời. Chúng ta đọc sách yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư Sa Thí. Ngài giải thích chữ Phật thuyết trong tựa đề kinh. Thuyết là duyệt sở hoài giả. Đức Phật lấy độ chúng sanh làm bổn hoài. Đức Phật có nguyện vọng muốn độ trọn hết thầy chúng sanh, mong muốn hết thầy chúng sanh mau chóng thành Phật. Này, cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã chín mùi. Quý vị nghĩ xem, Đức Phật có vui sướng hay chăng? Thật sự là một ngày hiếm có, khó gặp từ vô lượng kiếp tới nay. Cơ hội khiến nhiều người vườn ý được thành Phật đã tới. Đức Phật thật sự hoan hỷ vui sướng, giảng cho chúng ta pháp khó tin này, tức là phương pháp quyết định thành Phật ngay trong một đời. Thưa quý vị, do hành theo những kinh điển khác, thành Bồ Tát, thành Duyên Giác, thành A-la-hán tuyệt vời lắm. Nhưng chẳng có bộ kinh nào thành Phật. Quý vị đi kiểm, chẳng có bộ nào cả. Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, thành Phật như thế nào? Đến cuối cùng, mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Đến thế giới Cực Lạc thành Phật. Bộ kinh này từ đầu đến cuối giảng về thế giới Cực Lạc. Chẳng phải là nói kèm theo, mà là toàn bộ đều nói. Hoa Nghiêm và Pháp Hoa là nói kèm theo, chẳng phải là chuyên nói. Còn kinh này là kinh điển để thành Phật. Trong phần trước, chúng tôi đã một đôi lần nhắc nhở quý vị. Niệm Phật thành Phật, niệm Bồ Tát thành Bồ Tát, niệm La Hán ban thành La Hán. Tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Tâm chúng ta muốn làm gì sẽ làm nấy. Do vậy, trong vô lượng pháp môn, chẳng có pháp môn nào thù thắng bằng pháp môn niệm Phật. Kinh Hoa Nghiêm đã nói, thập địa Bồ Tát từ đầu tới cuối chẳng lìa niệm Phật. Chúng ta tin tưởng, qua 53 lần tham học trong tứ thập Hoa Nghiêm, chúng ta thấy thiện tài đồng tử đi tham phỏng. Vị thiện tri thức thứ nhất là Tỳ Kheo Đức Dân. Trong tứ thập Hoa Nghiêm gọi ngài là Tỳ Kheo Cát Tường Dân, dạy thiện tài pháp môn niệm Phật. Vị thiện tri thức cuối cùng, tức vị thiện tri thức thứ 53 là Phổ Hiền Bồ Tát, mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Do vậy có thể biết, thiện tài đồng tử từ đầu tới cuối chẳng lìa pháp môn niệm Phật. Thiện tài đồng tử tu pháp môn gì? Pháp môn tín nguyện trì danh. Chúng ta thấy được điều này từ Kinh Hoa Nghiêm. Giữa 51 vị thiện tri thức ấy, bao gồm tông, giáo, hiển mật, ngoại đạo. Trong tất cả hết thảy các pháp môn, niệm Phật là bậc nhất. Niệm Phật là thành Phật trong một đời. Thật sự hiểu rõ đạo lý này, các kinh khác chẳng cần niệm Phật Bồ Tát khác, quý vị mới thật sự tin tưởng. Ta muốn tiêu tai, vẫn niệm Phẩm Phổ Môn. Mắc bệnh, vẫn niệm Kinh Dược Sư.